Thì hôm nay học bài cái phần Kinh Pháp Cú. Thì trước khi học qua cái phần Kinh Pháp Cú á, thì xin quý thầy lúc niệm Phật 3 tiếng thì chúng ta học qua cái tụng lên cái bài Pháp Phật Sâu Màu một lần đầu thôi để cho chư Phật gia bị thiên. Không thỉnh quý thầy chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Pháp Phật Sâu Màu chẳng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp mà khó được gặp mà nay con nghe thấy vẫn dình giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức thế.
Thì kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học qua cái phần Kinh Pháp Cú. Pháp có nghĩa là giáo lý của Đức Phật hay là giáo pháp, cú là câu văn. Thì trước khi mà đi qua cái phần Kinh Pháp Cú thì chúng tôi giới thiệu sơ lược về cái Kinh Pháp Cú như thế nào. Thì quý thầy biết rằng theo lịch sử truyền thừa thì Kinh Pháp Cú á, ban đầu tới 1000 câu kệ. Sau thì các bậc trưởng lão bên hội phái Thượng Tọa Bộ đó rút gọn còn lại 423 câu. Thì quý thầy biết rằng sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì chia ra mấy tông phái, có nghĩa là chia thành hai bộ phái lớn. Thứ nhất là Thượng Tọa Bộ, thứ hai là Đại Chúng Bộ. Từ hai cái bộ phái đó phân chia tiếp nữa thành 18 bộ phái nữa, tổng cộng hết thảy là 20 bộ phái. Mà quý thầy biết rằng chúng ta đang học cái bản kinh này thì theo cái tinh thần của bên Thượng Tọa Bộ đó, thì bên xứ mà hiện bây giờ đó, xứ những vị mà tu theo cái tinh thần bên Nam Tông đó, mình nói là nguyên thủy thôi chứ không có nói là tiểu thừa, nguyên thủy. Còn bên mình là hệ phái phát triển, thì bên đó là cư sĩ hoặc các vị mà sa di mới bước chân vào chùa, ai cũng đều thuộc lòng 423 câu kệ này hết. Mà những cái bài kệ câu văn này rất là bình thường, nhưng mà ẩn chứa giáo lý hay là đạo lý rất là sâu. Thì Kinh Pháp Cú á, thuộc thành phần Kinh Tạng Pali. Mà theo phân loại kinh này á, thì Kinh Pháp Cú thuộc bộ kinh thứ 5, tức là nằm trong kinh tiểu bộ. Đúng ra những cái bộ kinh Pháp Cú á, có một bộ kinh nữa gọi là Kinh Pháp Cú Thí Dụ, do tức là Phật giáo Nam Truyền và Bắc Truyền đều tính trọng và phụng hành. Thì vào thời Đông Tấn á, 265-420 Tây Lịch, Ngài Pháp Cự Pháp Lập dịch Pháp Cú Thí Dụ ra 39 phẩm. Nhưng mà ở đây mình học Kinh Pháp Cú ở đây á, tức là mình học qua cái tinh thần của Kinh Tiểu Bộ, tức là Nikaya. Thì quý thầy thấy là trong 12 bộ kinh thì cái bộ kinh này nằm thuộc gì? Tức là một là Khế Kinh nè, hai là Kỳ Dạ Kinh nè, ba là Thọ Ký Kinh, bốn là Kệ Kinh, năm là Pháp Cú Kinh, Mà pháp cứu kinh cũng gọi là tự thiết. Quý thầy biết gọi là tự thiết là sao không? Chẳng hạn như mình thắc mắc một vấn đề nào đó, mình đến, mình thưa, mình hỏi Phật, Phật nhân cái lời của mình thì Phật hợp đại chúng lại nói một thời pháp. Còn ở đây á, là Phật trên đường đi khất thực, hoặc nói khác hơn, có những lúc Phật đi kinh hành, Phật thấy những cái chuyện gì lạ đó, Phật tự nói ra, thì kinh này gọi là vô quấn tự thiết, tức là không ai hỏi hết, mà Phật tự nói ra, cho nên gọi là vô quấn tự thiết. Nhưng mà có những người á, thì họ nói như thế này, là theo cái tinh thần của thiền đốn ngộ đó, quý thầy thấy không, theo cái tinh thần của thiền đốn ngộ á, thì ít người nào đem những cái bộ kinh pháp cú này ra hướng dẫn. Nhưng mà ngược lại ở đây á, là hòa thượng á, là những cái năm đầu tiên hòa thượng dạy chúng á, cũng đem kinh pháp cú là dạy. Quý thầy thấy không? Mà hòa thượng khuyến khích những người nào mà mới bước chân đi giảng dạy lần đầu tiên á, tự nhiên đứng trước đại chúng rất là sợ. Quý thầy thấy không? Thấy gì chứ, đứng trước đại chúng rất là run sợ lắm. Thứ nhất Phật tử nữa, thì hòa thượng dạy là phải dạy gì? Thì kinh pháp cú. Bởi vì trong kinh pháp cú chuyện rất là nhiều. Nếu mình run mình sợ quá thì mình cứ cởi chuyện thôi, khỏi phân tích cũng được. Nhưng mà quý thầy nhớ lại nha, những cái câu kinh pháp cú này, thường nhật này, nhưng chúng ta làm suốt cả đời không được, phải nói là như thế. Thì tôi xin kể một câu chuyện để liên quan đến cái bộ kinh pháp cú này. Thì trong thiền thoại cái ghi lại á, đại sư Liên Trì cùng với 20 người cùng đến tham vấn thiền sư Biến Dung ở Kinh Sư về pháp yếu tu đạo. Thì thiền sư dạy như thế này, pháp môn mà thiết yếu quý báu nhất á, trong nhà thiền á, là không tham đắm danh lợi, không phan duyên ngoại cảnh, duy chỉ một lòng tu đạo thôi. Thì lúc này có một vị tăng trẻ cười nói lên như thế này, tưởng rằng á, nghe được những điều lạ tai, những điều quy diệu trong Phật Pháp, ai ngờ chỉ là những việc tầm thường này. Thì lúc này đại sư Liên Trì mới bảo như thế này, lời khả kính của vị thiền sư này là tại nơi đây. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, cái pháp môn thiết yếu quý báu nhất của người tu đạo á, là không tham đắm danh lợi, không phan duyên ngoại cảnh. Mình nghe thì mình thấy rất là thường, nhưng mà thật ra mình tu, mình chuyển hóa suốt cả cuộc đời mình luôn, đúng không? Cho nên ở đây nói à, là đại sư Liên Trì nói á, là lời khả kính của một vị thiền sư này chính là ngay tại đây. Ngay tại đây nè, mà mình thực tập được, mình chuyển hóa được là lên thánh rồi. Đó, cho nên qua cái phần kinh pháp cú này á, thì có những người nói là tiểu thừa, hay là có những người nói là nguyên thủy gì đó, mà mình tu đại thừa là mình phải tu vào cái pháp môn đốn ngộ, hay là theo cái tinh thần phát triển đại thừa. Nhưng mà thật ra không có thừa, pháp của Phật không có thừa. Pháp của Phật là không có tiểu mà cũng có đại, đúng là pháp mà pháp của Phật á, không có tiểu mà cũng có đại, mà cũng không có thượng tọa bộ, đại chúng bộ gì hết á. Chỉ mình cái ý thức hệ của mình phân biệt. Nhưng mà thật ra cái người mà ngộ rồi đó, thì cái tiểu cũng thành gì? Cái người mà thấy sâu được rồi á, thì họ siêu việt cái tiểu và đại luôn. Bởi vì cái người mà chánh rồi đó, thì họ nói pháp tà cũng thành chánh. Mà mình tà rồi đó, thì mình nói gì? Pháp chánh cũng thành tà. Cho nên ở đây á, là quý thầy thấy rõ được như thế này, là trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả, sau khi mà 49 ngày đêm ngồi với cội bồ đề rồi đó, phát minh được tâm địa, thì Đức Phật mới dùng con mắt huệ nhãn đó nhìn khắp đại địa coi thử chúng sanh như thế nào. Thì Ngài rất là ngạc nhiên, và Ngài nói như thế này, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai không khác. Nhưng bởi do một niệm bất giác vọng động, cho nên che lấp cái bản tâm của mình. Nhưng mà trong kinh diễn tả lại, trong xuyên suốt ba tăng kỳ kiếp, Đức Phật phát một cái thệ nguyện lớn, là sau này nếu ta thành Phật đó, sẽ dùng cái giáo pháp này để mà hóa độ chúng sanh. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay Đức Phật thành Phật rồi, Ngài do dự, Ngài nói như thế này? Bởi vì chúng sanh á, phần nhiều chấp ngã, vô minh rất là sâu dày, mà nói cái pháp vi diệu này họ không có tin nhận được. Mà họ không tin nhận á, họ lại phỉ báng ta nữa. Thôi ta quyết định nhập vào Niết Bàn. Đó, thì sau khi khởi một cái ý niệm như thế rồi á, thì lúc này cung điện Phạm Thiên Sa Ba Ti chấn động. Thì sau khi mà Phạm Thiên Sa Ba Ti dùng cái thiên nhãn thanh tịnh nhìn xuống cái cõi này như thế nào thì phát hiện ra được ý niệm của Đức Phật, cho nên ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà thưa thỉnh như thế rồi á, thì Đức Thế Tôn mới nhìn lại một lần nữa và thấy á, thì có những người á, căn tánh ngu độn, tham dục, ích kỷ, tật đố, nhưng mà ngược lại cũng có những người cái tâm á, thanh tịnh, nhu nhiến, dễ dạy, dễ hướng dẫn, giống như là hoa sen gì đó, có cái á, thì còn mọc dưới bùn, có cái thì vươn lên khỏi mặt nước, có cái thì chỗ qua. Thì Đức Phật mới lần lượt xuống mà giáo hóa. Thì trong theo cái tinh thần của bên Thượng Tọa Bộ đó, thì bắt đầu tiên nhất á, là Phật vào vườn Nai hóa độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Nhưng mà theo tinh thần của hệ phái Bắc Truyền đó, tức là Đại Chúng Bộ đó, thì có chia ra năm thời kỳ thuyết pháp của Đức Phật. Tức là thời thứ nhất á, Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày tại cội Bồ Đề, tức là dẫn dắt các bậc Bồ Tát lên địa vị đẳng giác và diệu giác. Phần thứ hai á, là Phật nói kinh A Hàm chọn 12 năm. Và thời kỳ thứ ba là Phật nói kinh Phương Đẳng chọn 8 năm, tức là dẫn dắt hàng tiểu thừa bước qua con đường đại thừa. Và thời kỳ thứ tư là Phật nói kinh Bát Nhã chọn 22 năm. Và thời kỳ thứ năm là Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn chọn 8 năm, tức là cái năm này là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Cho nên qua cái tinh thần của kinh điển này á, thì với cặp mắt của lục tổ Huệ Năng á, thì tổ nói như thế này: này thiện tri thức, pháp không có bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. Bây giờ pháp không có thừa nào hết á, nhưng mà do gì? Do tâm mình, do tâm của chúng sanh thấy có những cái pháp sai biệt. Thứ nhất là gì? Thấy, nghe, tụng, đọc, ấy là tiểu thừa. Tức là mình thấy này, mình nghe, mình tụng đọc suông thôi, mình hiểu thôi, không có chuyển hóa gì hết, đó là tiểu thừa. Nếu mà chúng ta thấy, nghe, tụng đọc mà chúng ta không thâm nhập, chúng ta không công phu á, thì bị cái gì nó chuyển? Bị kinh nó chuyển mình, đúng không? Thấy, nghe, tụng đọc là tiểu thừa, mà ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa nhưng mà chưa bước vào cái con đường chứng nghiệm, đó là trung thừa. Y pháp tu hành là đại thừa, muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không có nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Đó, thừa nghĩa là hành, không phải ở miệng tranh cãi. Dầu cho cái pháp này huy diệu tối thượng mà chúng ta đem ra tranh cãi, pháp tôi là pháp thù thắng, còn pháp anh không phải là pháp thù thắng, thì cái pháp này là pháp gì? Pháp tranh cãi rồi. Mà ở đây tổ nói là nếu chúng ta mà nói đây là đại thừa, đây là tiểu thừa, đây là tối thượng thừa, thì pháp này pháp tranh đấu, chứ không phải là pháp vi diệu của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì là trong kinh điển Đức Phật khẳng định luôn là biển dung chứa từ con vật nhỏ như tôm nè, tép, cá mè, cá cơm, nhưng mà vẫn dung chứa những con vật lớn như là cá ma kiệt đà, thuần luồn. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, dung chứa các vị Đại Bồ Tát, các vị A-la-hán, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm. Tức là biển dung chứa những con vật nhỏ đến con vật lớn, thì giáo pháp của Phật cũng như thế. Đó, cho nên mình thấy được rồi thì mình học, mình thấy là trong cái nguyên thủy nhưng mà có cái hệ phái phát triển nằm trong đó. Nếu mà chúng ta trang bị cặp mắt của thiền tông, thấy cái gì cũng thiền hết. Từ chẳng hạn như là những cái bộ lực đó, là người ta nói là những cái bộ lực là không có dính dáng gì thiền, nhưng mà thật ra mình tu thiền rồi, những bộ lực cũng có nằm rải rác thiền trong đó. Bây giờ con đường giới định tuệ của Phật là đầy đủ hết. Đó. Rồi. Biển á thì chỉ có một vị mặn thôi, mà giáo pháp của Như Lai cũng vậy, cũng có một vị. Quý thầy biết vị đó vị gì không? Hả? Vị gì? À, vị đó tức là vị giải thoát. Nếu mình tu mà mình giải thoát là mình đúng á. Đó. Rồi, biển á không dung chứa tử thi, thì giáo pháp của Đức Phật cũng như thế. Giáo pháp của Như Lai không dung chứa dục vọng, vô minh và tham ái. Thì đây là bài kinh Hải Đức mà Đức Phật tuyên thuyết 8 điều, nhưng mà tôi dẫn chứng 3 điều thôi. Có nghĩa là Đức Phật nói á, biển không bao giờ dung chứa tử thi, thì giáo pháp của Như Lai cũng như vậy. Giáo pháp của Như Lai không dung chứa dục vọng, vô minh và tham ái. Nếu chúng ta còn mầm mống dục vọng, vô minh và tham ái á, thì tự nhiên á, biển giáo pháp nó đẩy mình ra. Mình ở yên không được trong đại chúng, ở thời gian cái mình chán nản, cái mình rời đại chúng, thì biển không có thể nào dung nạp được. Nếu chúng ta tu mà chúng ta chưa một lần nào đó chuyển hóa chứng nghiệm, thì qua cái phần đi sâu vào á, thì quý thầy sẽ thấy là trong kinh điển hệ nghiên cứu này, pháp cú này á, thì toàn nói về gì? Nói về nhân quả mà chúng ta hàng ngày chúng ta hay gặp đó. Thì qua cái phần chánh văn thì chúng ta hôm nay học có cái phần thứ nhất, tức là phẩm song yếu. Thì đúng ra là có những người nói là học cái bài kinh này là học qua cái phần chữ Hán, nhưng mà tôi thấy là 2 giờ của thầy phó thì dạy là cũng đủ rồi, cho nên bây giờ mình học vào cái thẳng luôn. Thì thẳng cái văn kinh là mình học của hòa thượng, tức là hòa thượng viện chủ thiền viện Vạn Hạnh đó, để chúng ta thấy được rằng cái tinh thần của ngài dịch cũng rất là sát. Thì chúng ta học qua cái phần thứ nhất là phẩm song yếu. Thứ nhất là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân hoặc kéo. Thì đây chúng ta học qua cái phần thứ nhất. Sở dĩ mà có cái bài pháp cú pháp thoại này á, thì trong kinh nói như thế này: Phật dạy pháp cú này tại ở đâu? Tức là tại Xá Vệ. Cho ai? Cho trưởng lão Ca Phu Pha La. Thì trong cái phần pháp cú này, câu chuyện như thế này, tức là ở tại Xá Vệ này có một vị trưởng giả tên là Đại Phú. Ông rất là giàu có mà không có con. Quý thầy sau này coi những cái câu chuyện tôi cởi tóm lược thôi. Thì một nọ trên đường đi tắm trở về đó, thì ông thấy một cái cây cổ thụ thật là lớn, lớn lắm, cành lá xum xuê. Mà bên xứ Ấn Độ á, họ nghĩ như thế này: những cái cây nào mà cổ thụ lớn á, tức là có thọ thần ở, chứ không phải cây thành thần nha. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Chẳng hạn như mình thấy những cái gốc thông lớn đó đều có thọ thần, có thọ thần ở hết, thần nương gá vào nó ở. Cho nên mình muốn đến làm cái gì đó thì chúng ta phải đến xin phép họ cho họ chuyển qua cái cây khác. Ở thời Đức Phật đã có rồi. Nghĩa là mình muốn không muốn cho họ ở đây nữa, mình muốn bứng cái cây này hay là dọn cái địa điểm đi nơi khác á, thì mình đến mình phải xin họ một tiếng. Nói tôi ngày hôm nay tôi làm này, thì họ tức khắc họ chuyển qua cái cây khác họ ở. Tức có những vị thọ thần đó. Và ông tin chắc cái niềm tin bên xứ đó rồi, bên xứ Ấn Độ là có cái niềm tin với các vị thọ thần lắm. Cho nên ông đến, ông thắp hương, ông van vái như thế nào đó để cho ông có một đứa con nói giỏi, hoặc trai cũng được mà hoặc gái cũng được. Sau khi mà ông đến, ông rào cái cây đó lại xong rồi đó, thì chẳng bao lâu người vợ mang thai và lập tức báo tin cho ông. Một thời gian thì sanh ra một đứa bé trai rất là đẹp. Ông đặt tên là Pha La, có nghĩa là người bảo trợ. Bởi vì nhờ cái cây này cho nên ông sanh ra đứa con này. Thì ít lâu sau á, thì ông sanh ra thêm một đứa con nữa. Thì ông đặt tên là Kula Pha La, có nghĩa là bảo trợ em. Còn người trước là bảo trợ anh. Thì sau khi mà đến tuổi trưởng thành rồi đó, thì ông cưới vợ cho hai người con này. Thì một thời gian sau á, thì hai ông bà qua đời, để lại một số tài sản thật là lớn. Tài sản bên Ấn Độ mà một người nào mà giàu có là bên đó cởi là giàu, gọi là nứt đố đổ quách luôn, giàu lắm. Mà người nghèo á, thì cũng nghèo và mát riệp luôn. Bên xứ Ấn Độ lạ kỳ đó. Mà bây giờ tôi hỏi ra những người họ đi qua bên xứ Ấn Độ, họ thăm á, họ cũng công nhận như thế. Đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đang chuyển pháp luân du hành từ nơi này đến nơi khác và trú tại Tinh Xá Kỳ Nguyên, do trưởng giả Cấp Cô Độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng, tức là cái vừa cái kỳ viên, tinh xá kỳ viên do trưởng giả cấp cô độc sai cấp. Thì trong suốt một thời gian ở kỳ viên này, Đức Phật dạy về cái pháp sanh thiên và cái pháp giải thoát. Thì một hôm cái người anh này đang đứng ở nhà thì thấy tất cả Phật tử đi rất là đông mà trên tay đều cầm hương hoa. Thì mới hỏi tại sao ngày hôm nay có cái hội gì rất là vui như thế. Thì nói là ngày hôm nay có Đức Phật ra đời đang vận chuyển bánh xe chánh pháp. Thì sau khi mà nghe như thế rồi thì trong tâm của cái vị này có một cái duyên gì đó, cái duyên trong cái thời quá khứ nó sống dậy. Cho nên cuối cùng rồi quyết định đi đến để nghe một thời pháp. Thì trong lúc mà thuyết pháp á, Đức Phật thuyết pháp á, thì cái vị gia chủ Maha này á, Maha Bala này á, chú tâm lắng nghe, nhưng mà Đức Phật nhìn xuống thấy hết. Cái bài pháp thoại ngày hôm nay á, lạ kỳ lắm, Đức Phật mà thuyết một bài pháp mà nhìn xuống thấy cái người nào mà có duyên trong cái thời quá khứ á, thì cái bài pháp ngày hôm nay dành chọn cho Maha Bala. Thì sau khi mà chăm chú lắng nghe rồi á, thì cái vị gia chủ này nhận định, khi con người mà từ giả cõi đời này á, chẳng có đem theo một cái tài sản gì hết, chỉ gì cả đến cái thân này cũng như thế, và suy nghĩ như vậy chúng ta sống đời sống tục gia có lợi ích gì, và quyết định xin xuất gia đầu Phật. Đó. Thì trong cái kinh tiểu bộ có ghi lại á, là sau khi mà cái người anh này nghe một thời pháp chấn động, bởi vì trong cái tinh thần Đức Phật giảng pháp ngày hôm nay á, chủ yếu ba cái mốc chính: vô thường, khổ, không, vô ngã. Mà sau khi thấy được cái cõi đời này vô thường, khổ, không, vô ngã rồi đó, thì sống trên đời này có ích gì nữa? Cho nên buông hết tất cả và xin phép để mà đi xuất gia đầu Phật. Thì sau khi bà đến xin xuất gia rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi như thế này, là con còn thân nhân nào nữa hay không để mà việc xuất gia được đúng pháp? Nhưng mà tại sao quý thầy nhớ kỹ lại một đoạn tôn giả La Hầu La đến xin Đức Phật lúc mà 7 tuổi đó, phải không? Xin gia tài á, thì Đức Phật mới dạy bảo tôn giả Xá Lợi Phất xuống đất liền. Nhưng mà tại sao ở đây á, Đức Phật lại hỏi như thế này, con còn có người thân nhân nào nữa hay không để mà xin xuất gia cho đúng pháp? Quý thầy nhớ câu chuyện đó không? Tại sao ban đầu không hỏi mà bây giờ lại hỏi? Ban đầu nhớ ai ra cái điều lệnh này không? Biết ai không? À, vua Tịnh Phạn đó, đúng không? Mà sau khi vua Tịnh Phạn nói á, là Thế Tôn đó, đi xuất gia thì chậm đây cũng đau khổ. Rồi gì nữa? Gia Du Đà La cũng đau khổ. Và tất cả mọi người cũng đau khổ. Rồi bây giờ là thêm nữa, La Hầu La nữa, giống như mà từ thịt mà nó sấy vào xương vào tủy gì đó. Thì lúc này Đức Phật mới dạy bảo Ngài Xá Lợi Phất ghi vào cái điều lợi này. Tức là sau này nếu người nào mà xuất gia thì phải có thân nhân. Chẳng hạn như mình có cha mẹ thì cha mẹ phải đồng ý. Nếu mình không có cha mẹ thì sao? Thì anh em hoặc vợ hoặc con đồng ý. Thì ở đây Hòa Thượng mới cho xuất gia làm đúng theo cái lời của Phật. Mà quý thầy thấy rất là rõ. Thì lúc này cái người anh nói là bạch Đức Thế Tôn, là con còn một người em trai nữa. Đó, thì Đức Phật mới nói thì con bây giờ phải về báo tin cho người em hay. Thì sau khi mà người anh về báo tin nói như thế này, là tất cả mọi tài sản của anh đó, những cái tài sản bất động sản đó, thì anh giao hết cho chú bảo quản. Thì cái người em này khóc lắm, nói bây giờ ngày xưa là cha mẹ mất sớm, anh thì giống như người mẹ, người cha, mà bây giờ bỏ đi thì cũng được, bỏ đi thì ai săn sóc cho em? Đó. Thì lúc này người anh nói là, thì người em nói là bây giờ thì anh đừng có đi tu, để già rồi đi tu cũng được. Quý thầy mà lật trong những bộ kinh tiểu bộ ghi rất là rõ. Thì người anh nói bây giờ mà già rồi sao đi tu, già yếu rồi sao đi tu cho nổi. Cho nên quyết định cuối cùng rồi đi xuất gia. Thì sau khi mà đến xuất gia rồi đó, thì Đức Phật mới đưa ra hai pháp. Một là pháp gì quý thầy nhớ không? Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học là quý thầy nhỏ tuổi dưới này phải học nè, học chữ Hán rồi học kinh để sau này truyền bá chánh pháp, gọi là pháp học đó. Nhưng mà người anh nghĩ lại, bây giờ mình lớn tuổi rồi, học không vô nữa. Ở đây có những người mà lớn tuổi quá mà ở ngoài đời mà cũng làm ăn không, rồi bây giờ đi mà xuất gia chỉ có một pháp duy nhất là pháp gì? Pháp hành. Tức là nhận lãnh đời một rồi tu thôi, quyết liệt, chừng nào chứng đắc thì thôi. Nếu mà chứng đắc A-la-hán hay chứng đắc về cái pháp mà thiền thanh diệu rồi, đi giáo hóa cũng được. Bởi vì dùng thân mà giáo hóa, không dùng ngôn ngữ nữa. Dùng cái thân chứng của mình, dùng cái thân hành chứng nghiệm. Cho nên cuối cùng, người anh mới xin Phật là pháp hành thiền. Sau khi mà chỉ về cái tinh thần của thiền định qua cái tinh thần minh sát tuệ rồi đó, thì lúc này người anh mới quyết định dẫn thêm 60 thầy tỳ kheo cùng mình đi qua một cái khoảng rừng rất là lớn để mà hạ thủ công phu. Thì trong lúc mà đi như thế vậy thì Đức Phật biết là cái khu rừng này á là rất là hiểm độc, cho nên nó gửi theo một thầy tỳ kheo mà biết về cái người y sĩ. Thì sau khi đến đó rồi á thì cái người anh này á quyết định mà tu như thế nào đó chỉ trong 3 tháng sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán mới được. Cho nên dùng máy quay nghi tu tập. Quý thầy ở đây dám không? Dùng máy quay nghi. 3 quay nghi thôi. Đi, đứng, gì nữa? Ngồi không nằm. Mà không nằm sao? Không nằm thì không có ngủ. Mà không ngủ một thời gian thì tự nhiên mắt nó sốt, nó cay. Thì cái vị mà y sĩ này mới nói thôi, bây giờ cái mắt trưởng lão đó thì bây giờ nó sưng rồi, mà nó chảy nước nữa. Nó sẽ dẫn đến cái con đường nguy hiểm là không có thể nào thấy đường. Mà chính bản thân chúng tôi mà kỳ này vào thất, tôi thấy tôi kinh nghiệm điều đó. Nhất nó sưng lên, nó chảy những cái chất độc tố ra, giống như mình tưởng mình đuôi vậy, nó nhức khủng khiếp luôn. Đó là mình thấy rất là rõ. Cho nên sau khi mà thấy được như thế rồi á, thì cái vị y sĩ này mới lấy một thuốc mỡ đó, mới bôi lên và dặn như thế này. Thuốc này rất là hay, nhưng mà với điều kiện là trưởng lão phải nằm xuống nghỉ một chút xíu cũng được. Còn nếu mà không ngủ là không cách gì mà chữa được hết. Thì cái người anh này nói là việc của tôi thì tôi biết. Thì sau khi mà quyết định ngồi thiền như thế vậy á, thì trong một đêm đó, với cái sức mà thiền định sâu xa đó, huy diệu á, thì tôn giả sao? Chứng đắc quả vị A-la-hán. Mà trong cái giờ phút thực tại chứng đắc quả vị A-la-hán đó, thì đôi mắt của gì? Tôn giả cũng mù luôn. Quý thầy thấy không? Nếu mà chúng ta mà tu được, mình biết được chắc chắn là nội trong 3 tháng nữa mà chúng ta chứng đắc quả vị A-la-hán, sẵn sàng đổi gì? Đổi cặp mắt cũng được, đúng không? Nhiều khi mình thức như các ngài mình nghe như thế rồi, mình về mình thức, mình tu vậy. Nhiều khi mắt mình mù mà quả vị mình chưa đến, mình chỉ sợ vậy thôi. Mà chính cái điều sợ đó thì chúng ta không dám gì? Không dám tu, chứ có gì đâu, đúng không? Chứ mà mình biết chắc chắn rằng, chẳng hạn như có một vị nào mà đã chứng nhập về cái pháp này sâu sắc, nói bây giờ ông 3 tháng nữa, 3 tháng hạ nè, 4 tháng hạ, kỳ này nhập 4 tháng hạ nè, ông quyết ông hạ thủ đi, mà với một điều kiện trong 4 tháng này, cái tháng cuối cùng đó, ông sẽ chứng nhập về cái pháp sâu màu của Đức Phật, chẳng hạn như A-la-hán, hay là bất động địa gì đó, nhưng mà với điều kiện ông đổi cặp mắt, ông dám không? Thì với thầy dám đổi không? Dám chứ gì đâu không dám. Tôi dám liền. Nhưng mà chắc chắn nha, phải dám. Chắc chắn chứng mà tôi phải dám, chứ không có tôi cũng dám. Đúng không? Chắc chắn là được như thế thì mình đổi liền. Đó. Sau khi mà chứng đắc quả vị A-la-hán rồi á, thì 60 thầy tỳ kheo đi cùng với nhau thấy được rằng cái người đại sư huynh của mình bây giờ đã chứng đắc quả vị A-la-hán rồi, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì do 60 thầy tỳ kheo được hướng dẫn của một vị đàn anh, một vị trưởng lão có kinh nghiệm tu hành, cho nên cũng chứng đắc quả vị A-la-hán 60 thầy luôn. Mà quý thầy thấy mà tu với đại chúng mình thấy cũng hay lắm. Một người mà đi trước họ tinh tấn, họ tu hành, tinh tấn họ chuyển hóa, thì cái người đàn em họ đi sau. Còn đằng này mình là đàn anh, đúng không? Mình thấy Phật Pháp hay lắm. Mình là đàn anh, người đi trước, mà mình suốt ngày mình ăn ngủ người đàn em sao? Ông này ông tu lâu mà ông còn ăn ngủ, mình làm gì cái ăn ngủ luôn. Cho nên là mình vào thiền viện hay là vào chùa á, mà mình lỡ mình xuất gia trước á, cũng là gì, cũng là giá trị. Nhưng mà đi đằng sau đó mình phải ráng cố gắng công phu để đàn em đi theo. Còn này mình ăn mình cứ gục lên gục xuống rồi thôi, Hỏi thầy tu bao lâu rồi mà thầy còn gục? Tôi hả? 12 năm rồi đó ông. Đại khái vậy. Cho nên quý thầy phải ráng. Ở đây tôi nói thật luôn, quý thầy phải ráng. Chẳng hạn như mình ngủ, ai cũng ngủ, nhưng mà ráng phải chấn chỉnh. Chứ ngày tháng qua rất là mau. Tính đi tính lại là, quý thầy chẳng hạn như Thái Luận năm nay mấy năm rồi? 3 năm rồi, hay là 2 năm gì đó. Rồi tính tới tính lui là 6 năm rồi, 10 năm, 15 năm. Rất là nhanh. Đó, cho nên là sau khi mà 60 thầy tỳ kheo mà chứng quả vị A-la-hán rồi đó, thì cái thành quả này rất là lớn. Phải cấp tốc về để mà đảnh lễ Thế Tôn trình bày ra. Đây là cái niềm vui, là cái món quà quý báu nhất. Vào cái thời mà cái thời Đức Phật á, các thầy tỳ kheo mà tu mà chứng đạt đến cái cảnh giới này á, thì Thế Tôn rất là hoan hỷ. Trong kinh thường diễn tả, Thế Tôn vui lắm. Bởi vì mục đích Đức Phật ra đời là chỉ dạy cho người ta giải thoát sanh tử mà. Huống chi là bây giờ là 61 thầy tỳ kheo. Cho nên cái này Đức Phật rất là vui. Thì cuối cùng á, tất cả mọi người cùng đi. Nhưng mà đi con đường dài như thế á, mà một người mù nữa thì sao? Thấy cực không? Ở đây quý thầy phải lưu ý nè. Tại sao 61 thầy tỳ kheo, một người mù nữa, thôi bây giờ mình dùng cái gì? Gặp như mình á, mình dùng cái gì? Hả? Đúng, dùng thần thông đi cho nó nhanh. Chứ ai mà đi bộ chứ cực nữa. Mà chứng quả vị A-la-hán rồi, nó nằm trong cái gì nhớ không? Thần gì? Thần túc thông. Nhưng mà tại sao ở đây không chịu đi mà bây giờ đi bộ chứ cực cả? Bởi vì vào cái thời của Đức Phật á, thần thông là Đức Phật cấm triệt để luôn. Giống như mà vị A-la-hán mà Tân Đầu Lô Tôn Giả đó, dùng một thần thông mà lấy cái bát xuống là Đức Phật không cho nhập nước bàn luôn. Quý thầy coi trong kinh điển thấy rõ đó. Không cho nhập nước bàn luôn, chỉ là cái người chứng trai sau này thôi. Đó, cho nên là các thầy là không có thể nào dùng thần thông. Dùng thần thông là mê hoặc chúng sanh. Mà mê hoặc chúng sanh là bị Phật gỡ nữa. Cho nên cuối cùng 60 thầy tỳ kheo mới tha thiết thỉnh cầu trưởng lão, thôi bây giờ đi theo chúng con đi, để chúng con dắt dìu về. Thì cái vị trưởng lão này nói thôi mấy ông đi đi, tôi đi bộ cũng được. Mà trước khi mới đi, mấy ông đi đó, thì mấy ông nhớ tạc ngang qua cái nhà người em của tôi đó, nhắn là người anh của ông đó bây giờ bị mù rồi, để cho có một người giúp việc nào đó đến dẫn dắt tôi về cũng được. Thì cuối cùng 60 thầy tỳ kheo không dám cãi lời cái vị trưởng lão này, cho nên khăn gói lên đường. Thì sau khi đi một thời gian á, thì đến thành Xá Vệ đó, mới tạc ngang qua nhà người em mới báo. Báo bây giờ ông có một người anh á, vậy vậy đó, bây giờ tu mà không may bị mù rồi. Lúc này người em khóc lóc lắm, nói đó tôi con em nói rồi mà, em nói đừng đi tu. Đi tu là nó bị chướng duyên đủ hết á, của cải vật chất đầy đủ hết mà bây giờ đi tu không khéo là bị mù mắt rồi nữa. Nhưng mà nói gì nói chứ cũng thương người anh lắm, anh em sống rất là hòa thuận, cho nên mới sai một cái người cháu, tức là con của người chị đó, người chị bà con đó, đến để mà dẫn dắt cái người này về đây, bị mù mắt mà. Mà chuẩn bị đi á, thì những vị tỳ kheo nói á, là cái khu rừng nó rất là nguy hiểm, mà nếu để một người cư sĩ đi á, sẽ xảy ra những cái sự cố bất ngờ lắm. Cho nên muốn đi đến được an toàn á, thì phải làm gì? Xuống tóc. Xuống tóc làm gì nữa? Thọ 10 giới làm sa di. Mà cái chú này á, là không muốn đi tu. Cái chú mà nói bây giờ mà xuống tóc nè, đang là sống an ổn gì nè, nhà thì giàu có, tướng cũng tướng phương phi đẹp lắm, trong kinh tiểu bộ diễn tả đó, cái chú này rất là dễ thương, đẹp người nữa, tướng phương phi lắm, mà bây giờ mà kêu xuất gia sao xuất gia, nhà giàu có nữa, bây giờ kêu xuất gia là cái chuyện đó là chuyện lạ đó. Nhưng mà thương cái người cậu mình quá, cho nên thôi bắt buộc. Quý thầy nhớ cái đoạn này nha, cái đoạn này là quan trọng nhất nè. Quan trọng, rất là quan trọng nè. Cái tâm ban đầu muốn xuất gia không? Không muốn xuất gia, mà ai ép? Người cậu ép. Mà trong lúc ép đó nữa lại thương cái người cậu, tức là người cậu cả đó, cậu hai đó, bây giờ mù mắt nữa, thôi bắt buộc xuất gia, chứ thật ra không muốn xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia thọ giới rồi đó, thì đi đến một đoạn đường thì gặp, đúng cái quả tình gặp cái vị trưởng lão Maha đó, thì mới hỏi danh tánh đó, xong đó rồi ấy, thì nắm cái đầu gậy dắt đi. Cái phần này quan trọng, quý thầy để ý nè. Thì sau khi mà đi ngang qua khu rừng rồi đó, thì tự nhiên bỗng ở đâu á, người ta nói ở đâu nó sạt đến á, mình thấy nhân quả nó ngộ lắm, ở đâu tự nhiên có một cái gì nó sạt xuống một cái, nghe gì hả? Nghe tiếng hát của người gì du mục đó, một người đứa con gái chăn bò đó, mà lạ kỳ cái tiếng hát này nó du dương, nó trầm bổng sao đó. Cái anh này anh nghe anh rúng động rồi. Anh nói, mình nói cho dễ hiểu đi, bạch thầy, thầy ngồi đây nha. Con vào khu rừng con đi cầu một cái, đâu cầu với chị cũng nói. Không biết thầy nhớ câu chuyện này đó. Sau khi mà cầu không, đi cầu không, sau khi mà ảnh lắng tai anh nghe theo cái tiếng hát đó rồi, thì quả tình anh đến gặp cái cô du mục đó, một cái cô thôn nữ, tuy rằng cái người chăn bò, nhưng mà với gì, với cái giọng hát, với cái nhan sắc, anh chịu hết nổi rồi, cái anh phạm giới luôn. Phạm giới gì? Với giới dâm dục. Thì sau khi mà phạm giới rồi đó, thì cái vị trưởng lão này nè, thằng này đi cầu mà sao lâu vậy hả? Cái chú này đi cầu mà sao nó lâu vậy? Nghi rồi. Vậy là bị rồi. Ta biết bị rồi. Tại vì cái tiếng hát hồi nãy ta nghe, tuy mù mắt nhưng vẫn nghe. Hồi sáng tôi có thuyết trình một bài pháp ngắn cho cái hội người mù đó. Tuy rằng họ không thấy nhưng mà họ nghe hết, họ hiểu hết. Lạ kỳ vậy. Cho nên cái vị này cũng vậy, không có dùng thần thông mà cũng nghe hết á. Nghe cái tiếng hát nó du dương, nó trầm bổng làm sao đó. Nhưng mà cái chú này vào lâu chắc bị phạm giới. Thì sau khi ra rồi, cái vị mà trưởng lão này trong kinh diễn tả, cái vị này rất là cứng. Ông không được nắm đầu gậy của ta. Ông phạm giới rồi. Ông mà nắm đầu gậy của ta là không được thanh tịnh. Cho nên không bao giờ nắm đầu gậy của ta dắt đi. Thì cái người cháu này khóc lóc, nói thôi bây giờ con cũng lỡ rồi. Thấy không? Bây giờ con lỡ rồi, con đỡ phạm rồi. Mà nói thật ra thầy nha, con muốn đi tu. Ông cậu ba đó, ông ép là ông nói là đi đường này rất là khó, rất là cực, cho nên phải xuống tốc thọ giới. Nhưng mà thật ra là con muốn đi tu. Thôi bây giờ con xả giới ra, con làm người cư sĩ lại. Thì cái người trưởng lão này mới chỉ vào mặt nói liền, ông giàu cho ông làm cư sĩ á, ông cũng là người xấu. Bởi vì trong lúc xuất gia thọ giới á, nếu ông không muốn tu nữa thì ông xả giới ra, ông làm người cư sĩ đi. Còn đằng này ông làm rồi mà ông nói ông xả giới thì không được. Thì trong luật nói giống như cái bình gì, cái bình công đức của mình nó lủng rồi. Chẳng hạn như có những người tự nhiên họ nói là tôi phạm giới rồi, bây giờ tôi xả giới ra thì cũng được thôi chứ đâu. Nhưng mà đối với cái luật sư, cái vị luật sư nói là cái bình ông lủng rồi. Bây giờ ông lủng rồi, ông nói bây giờ cái bình này là nó làm sao. Thì cũng như thế thôi, chúng ta giữ luật cũng vậy. Ở đây nói nhấn mạnh một cái nữa là quý thầy giữ giới luật, là quý thầy nhớ phải luôn luôn trưởng dưỡng cái bình công đức này. Một khi cái bình công đức này nó lủng rồi đó, thì quý thầy đến với thầy tha thiết sám hối thì cái bình này cũng lủng rồi. Thì cuối cùng á, cái vị trưởng lão này nói á, là ông là người xuất gia đã xấu rồi thì ông làm người cư sĩ cũng là xấu luôn. Cho nên thôi ông đi, để một mình tôi đi. Thì cuối cùng cái người cháu chịu hết nổi rồi, cái bỏ đi vào rừng. Thì đối với thầy ở trên cung trời 33 lúc này xuất hiện sao? Xuất hiện gì? Thì lúc này á, cái ngai vàng của thiên đế tự nhiên nó nóng lên. Trong kinh mà Nikaya thường diễn tả những cảnh giới đó, nóng rực lên. Thì nó lên nó xuống tới 7 lần. Trong kinh diễn tả mà lên xuống 7 lần là biết là thiên đế biết dưới này có chuyện gì rồi. Cho nên nó nhìn xuống thấy rõ ràng cái sự việc. Thì mới phi hành xuống giả dạng một người đi đường. Thì qua cái phần này tôi ngắt một đoạn là tại sao quý thầy nhớ nha, tại sao cái ban đầu đó, cái ban đầu cái vị thiên đế thích không xuống luôn đi, đúng không? Chẳng hạn như cái ban đầu mà vị thiên đế thích xuống để mà dẫn cái vị trưởng lão này đi luôn đi, chứ làm chi cho mất một người nữa, mất một mạng người rồi. Bởi vì làm gì làm chứ, dầu cho cái tâm anh không muốn xuất gia mà anh đã thọ giới rồi thì anh phạm giới rồi, anh sa đổ vào địa ngục, rõ ràng thôi. Mà tại sao thiên đế không chịu xuống ban đầu, mà để đến lúc mà xảy ra sự việc này mới xuống? Quý thầy phải lưu ý chỗ đó. Sao? Bởi vì một người mà giới pháp thanh tịnh á, thì tự nhiên á, cung ma chấn động, hay nói khác hơn là những cái thiên giới, những cái tầng thiên giới nó rung cảm. Lá kỳ gì đó. Bởi vì cái giới pháp quá thanh tịnh, quá nhu nhiên, tối thượng. Cho nên lúc này á, thiên đế mới xuống. Sau khi mà xuống rồi á, thì thiên đế có năng lực thần thông, cho nên rút ngắn cái con đường lại. Thì sau khi mà rút ngắn con đường lại, đi một đoạn đường tự nhiên đến Xá Vệ đó, nghe chiên trống thì người anh biết là đến Xá Vệ, mới nói ồ tại sao ngày xưa tôi đi rất là xa mà bây giờ đi rất là gần đó. Thì cuối cùng mới tìm hiểu ra, mới biết đây là thiên đế đó. Sau khi mà đến đó rồi đó, thì với thầy thấy là Đức Phật rất là khen ngợi cho cái pháp thù thắng của vị trưởng lão này, cho nên cấp một cái phòng riêng ở, tức là một cái thiền thất đó, một cái phương trượng nhỏ để cho cái vị trưởng lão này ở. Thì sau khi mà cái vị trưởng lão này ở rồi đó, thì vị này hay ngồi thiền canh, chẳng hạn như 2 giờ đêm là ngồi thiền rồi, ngồi đến 5 giờ sáng thì hay đi kinh hành. Thì sáng hôm nay á, thì cái vị này sau khi mà ngồi thiền thì mưa nó đổ xuống rất là lớn. Sau khi mưa đổ xuống một đổi á, thì nó tạnh thì côn trùng rất là nhiều. Mà cái vị này á, là hay có một cái tâm là mình ngồi thiền mình phải đi kinh hành. Thì đi kinh hành sao? Trùng giới chết rất là nhiều, đúng không? Thì sau khi mà trùng giới rất là nhiều, cái vị này đi kinh hành ấy, thì đạp chết rất là nhiều, vô số côn trùng luôn. Nhưng mà với cái ý thức hợi đó, cái vị mà chứng quả vị A-la-hán rồi còn tác ý không? Quý thầy á, không tác ý, đâu có tác ý gì đâu. Thì sáng hôm nay á, có một số thầy tỷ kheo ở xứ khác đến viếng Phật. Sau khi mà đảnh lễ thăm 80 đại trưởng lão rồi đó, thì họ đi tham quan tinh xá, thì đến thất của trưởng lão Ca Phu Pha La. Thì sau khi đến họ quán ăn xong rồi đó, thì họ thấy những cái côn trùng chết rất là nhiều, chết rất là nhiều, cho nên họ đến mới trình bạch với Phật là cái vị này á, là ngày xưa á, chưa đi tu á, thì không có bị mù mắt, thì không có sát sanh bao nhiêu, mà bây giờ đi tu rồi lại bị mù mắt mà còn sát hại chúng sanh rất là nhiều nữa. Bây giờ các thầy tỳ kheo là không biết cái vị trưởng lão này chứng A-la-hán đó, thì mới đến thưa trình với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là: này các thầy tỳ kheo, người nào mà giải thoát các lậu hoặc á, thì không còn cái ý sát sanh nữa đó. Người nào mà dứt hết các lậu hoặc rồi á, không có còn tác ý đến. Thì các thầy tỳ kheo mới thắc mắc, mới bạch Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, vị ấy chứng đắc A-la-hán rồi á, thì nguyên nhân nào mà bị mù? Thì quý thầy coi kinh rồi đó, thì Phật mới kể ra một câu chuyện, cái tiền kiếp về quá khứ. Thì tiền kiếp quá khứ kể như thế này: cái vị này là một vị thầy thuốc rất là giỏi, coi như là thần y đó, mà chuyên trị về cái bệnh mắt. Thì một hôm á, ông trên đường đi thì ông thấy một người đàn bà ôm cặp mắt nhức nhói khóc lóc. Thì ông mới hỏi nguyên nhân như thế nào. Thì người đàn bà mới cởi ra, mới cởi là: tại vì tôi không biết làm sao mà bây giờ tôi chữa trị rất là nhiều mà không ai chữa trị hết. Thì ông thấy không có gì hết á, ông nói thôi để tôi trị chưa. Mà trước khi trị cái bệnh mắt này thì bà mới nói như thế này: nếu ông mà trị cho tôi hết á, thì tôi lấy cái thân già của tôi á, đến hầu hạ ông. Mà không hẳn tôi nữa, mà tôi đem đứa con trai và đứa con gái đến. Bởi vì bà đinh ninh chắc rằng á, là trên đời này không ai mà chữa trị cho cặp mắt của bà được hết. Bởi vì bà đi rất là nhiều thầy thuốc, nhưng mà với cái tay thần y của ông á, ông chỉ cần bôi một thuốc mỡ một chút thôi, thì bà về bà thấy mắt bà không còn nhức nữa, và thấy một chút ánh sáng. Thì sau khi mà thấy được như thế rồi, bà suy nghĩ, bà nói cái thân mình á, thì hầu hạ không được rồi, mà hai đứa nhỏ này dạy gì đem đến cho ông. Mà nhìn cái khuôn mặt cái ông thầy này cũng tử tế gì. Thôi giờ mình tìm cách như thế nào. Thì sáng hôm nay bà đến nhà ông thầy thuốc và nói: tôi tưởng thuốc ông hay chứ, mà thuốc ông á, bôi vào á, nó cũng như ngày xưa không có gì hết á. Thì ông khởi niệm sao: bà về bà ăn vịt tôi rồi, chết bà rồi. Quý thầy thấy qua cái câu chuyện, câu kinh này, để cho quý thầy thấy được cái tâm ác của ai. Cái tâm ác của người đàn bà, tức là gian xảo, đúng không? Mình hứa với người ta là sau này chị lành mắt, mình đến hầu hạ. Mà bây giờ chị chuẩn bị sáng mắt rồi thì trở đòn lại. Mà cái tâm ác tương ưng này nó tác động đến gì? Quý thầy thấy không? Cái câu kinh này hay, rất là hay nha. Cái tâm ác tương ưng này nó tác động đến cái người đang sống một cuộc đời lương thiện hay giúp đỡ người. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, tâm ác có mặt không? Có chứ. Vừa cái tâm ác tương ưng này nó tác động đến ông á, là cái, những hạt giống ác nó sống dậy. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình thiện hay là mình hiền, có chưa. Bởi vì cái hạt giống ác này còn ngủ sâu á, đúng không? Mà mình sống môi trường rất là tốt, ai cũng giúp đỡ mình. Có bữa nào đó người đó mà chơi mình một cái thôi, chơi mình rất là đau. Mình coi thử mình theo dõi những hạt giống ác nó còn sống dậy không.
Nếu chúng ta biết tu, chúng ta chuyển những hạt giống đó liền. Chính bản thân chúng tôi đã từng đi qua những cái con đường đó. Chẳng hạn như mình đang tốt với người đó đi, đang sống hết mình với người đó đi, tự nhiên người đó đem những cái việc làm của mình hàng ngày đó, người đó đến gặp hòa thượng hay gặp ông thầy nói đại khác, thì trong giờ phút thực tại này cái tâm ác mình tự nhiên sống dậy. Mà nếu sống dậy mình phải biết cách mình chuyển hóa nó, thì mình không gây nghiệp. Đó, cho nên cái tâm ác ấy tương ưng sung mãn, cho nên ông sống dậy những hạt giống ác, ông nói thôi được, chết bà chết với tôi, chiến này là tôi cho bà biết luôn đâu là sáng mắt. Thì ông nói như thế này, giờ tôi có một cái loại thuốc còn hay hơn nữa, rất là hay, bà chỉ cần bà bôi một cái nữa là mắt bà sáng rực lên liền. Thì sau khi mà ông về, ông bào chế ra một cái thứ thuốc, sau khi mà bôi thì quả tình sáng, mà sáng luôn. Sau khi mà bôi một cái rồi, ông bà tắt ánh sáng luôn, đuôi luôn. Thì sau khi mà quý thầy thấy không, trong kinh Tiểu Bộ diễn tả cái ông thầy thuốc này á, ông chuyên đi cứu giúp người ta. Hỏi mà ông gặp ai mà khổ, ông đến hỏi tại sao ông khổ, bỏ số tiền lại giúp chị. Trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy có gặp những cái con người như thế vậy? Chẳng hạn như mình sẵn sàng mình giúp người ta hết đó, mà người nào mà sao? Hả? Người nào mà chơi xấu mình một cái là mình chơi xấu lại. Thì đối với thầy đó, mình gieo cái nhân thiện thì được cái quả thiện, không có mất. Mà mình gieo cái nhân ác thì gặp cái quả ác. Do trong suốt cái quãng đời ông cứu giúp rất là nhiều người, với cái phước lực thù thắng đó, thì đối với thầy ông được phước không? Được phước là ông gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Nhưng mà với một cái nhân ác nhỏ, ông làm cho bà này mù mắt. Sao? Kiếp này ông, cái thân chót cuối cùng, cho nên ông phải gánh hậu quả là bị đuôi mắt. Đó, quý thầy thấy không? Như vậy, trong lúc mà ông tác ý đó, thì nó gồm mấy phần? Một là gì? Ý, gì nữa? Miệng ông nói mà, ông nói bà hả? Bà làm cái chuyện đó, tôi sẽ làm cho bà biết. Miệng, gì nữa? Thân hành động. Thân khẩu ý mà nó phối hợp là gọi là định nghiệp hay là bất định nghiệp? Quý thầy thấy định nghiệp hay bất định nghiệp? Nằm trong định nghiệp rồi. Mà còn ý mình khởi động lên, mình tác động lên, mà mình chưa phối hợp thân và khẩu á, thì nó bị gì? Gọi là bất định nghiệp. Mà bất định nghiệp thì mình chuyển được. Nhưng mà còn đây á, sau khi mà dính vào cái con đường định nghiệp đó rồi á, chỉ chừng nào mình chứng đắc quả vị A-la-hán, hay là mình đón ngộ vào cái Phật tri kiến á, thì trong giờ phút thực tại này quý thầy chuyển được. Chuyển là sao? Thì sau khi mà nghe cái bài pháp thoại này rồi á, thì cái vị tỳ kheo này, tỳ kheo Mahabala này, không những đau khổ mà còn sao? Hả? Chúm chím mỉm cười. Cái quả đến mà cười, đó là chuyển chỗ đó. Chứ tức có nghĩa là biết được rằng cái quả này á là ai tạo cho mình, tức là bản thân mình tạo. Mà bản thân mình tạo rồi thì các ngài vui thôi. Với thầy nhớ kỹ điểm đó. Mà ở đây á, một cái bài pháp sâu sắc hơn nữa là nói gì? Tức là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Tức là cái ý ban đầu á, ông á, là cũng rất tốt. Nhưng mà sao? Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân quật kéo. Thì tôi có chứng kiến một người ở bên Úc đó, ông này ông Phật tử. Ngày xưa ông qua bên Úc, ông đi người biển đó, là ông chuyên nghiệp á, ông bắt những cái con cua lên đó, rồi ông ngắt hai con mắt, ông thả trên bờ biển cho vui vậy. Ngắt ông thả cho vui vậy đó. Thì một hôm cái ông đi trên cái chiếc xe đó rất là đông người, mà chiếc xe nó bị tai nạn mà không ai bị gì hết đó, mà ngược lại ông bị cái nhánh cây á, nó đâm xuyên thủng hai con mắt ông luôn, cái ông bị mù mắt. Hiện bây giờ ông là quy y với hòa thượng ở đây đó. Rồi tuy rằng ông mù mắt mà ông lót gạch rất là hay, rất là tài tình. Rồi ông mới cởi ra nguyên nhân tại sao ông mù mắt. Đâu biết thầy thấy không? Thì đây qua cái phần này nữa, thì đến đây chúng ta học qua cái phần về cái phần lý, đi sâu vào để chúng ta chuyển hóa. Thì qua cái câu chuyện này xong rồi đó, thì chúng tôi chia sẻ cùng quý thầy qua cái phần mà ý, có nghĩa là ý dẫn đầu các pháp. Thì theo cái tinh thần của duy thức học á, là tiêu biểu cho gì? Chẳng hạn như tàng thức là tiêu biểu cho cái thức thứ 8, thấy không? Rồi ý thức á, tức là thức thứ 6, mà năm thức á, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là gì? Quý thầy biết là gì phải không? Tức là tiền ngũ thức. Còn mà mạt na thức á, tức là thức thứ bảy. Ở đây nói là cái vị này làm cho cái người đàn bà này mù mắt mà trải dài vô số kiếp. Mà bây giờ cái quả sao? Cái chín mùi cái nó rụng. Thì nó liên hệ đến, chúng tôi liên hệ một chút xíu nữa, quý thầy nhớ lại cái tinh thần của Tây Du Ký, đúng không? Tinh thần Tây Du Ký đó, tiêu biểu tam tạng là thức thứ mấy? Thức thứ mấy? Thức thứ tám, đúng không? Mà Tôn Ngộ Không á, là chỉ cho thức thứ mấy? Thức thứ sáu, ý thức, phải không? Rồi, chư bát giới á, là chỉ cho năm thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tức là tiền ngũ thức. Mà sa ngộ tịnh tức là chỉ cho gì? Cho mạt na thức, tức là thức thứ bảy. Thì ở đây quý thầy mà các ai mà coi chuyện Tây Du Ký hay là coi phim rồi đó, thì quý thầy thấy được rằng á, tam tạng huyền trang dựng lên trong cái tinh thần di thức học, thì nói sao cũng nghe hết á. Đúng không quý thầy? Coi phim coi chuyện đó, nói sao cũng nghe hết á. Nhiều khi hồi xưa mình hiểu đạo mình nói ổ sao kỳ á, mà bác giới nói sao cũng nghe hết á. Bởi vì bác giới là gì? Bát giới giống như mình không? Tức là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Gặp cái gì cũng nắm bắt hết. Mà nắm bắt đưa cho ai? Đưa cho ai mà truyền tống vào? Sa tăng, tức là mạt na thức, thức thứ bảy. Cứ truyền vào thôi. Nhưng mà cái thằng mà ý thức đó, thì trong di thức học nói là công thì gì? Công quy thủ, mà tội thì quy khôi. Công cũng ảnh lắm, lớn lắm, nhưng mà tội cũng ảnh. Cho nên quý thầy thấy nè, trong cái phần mà cái phần giữa của kinh của chuyện Tây Du Ký đó, thì Tôn Ngộ Không nói thôi bây giờ đi thỉnh kinh mệt quá, thôi bây giờ để con phi thân lên một cái Cân Đẩu Quân đó, con bay qua Tây Phương cái con đem về sướng nhanh hơn, đúng không? Cân Đẩu Quân lên một cái, bay cái dù lên cái xuống thỉnh đem về, cần gì mà đi chứ chất cực. Thì cũng vậy thôi, cái người tu thiền mình ngồi cái mình suy nghiệm niết bàn là thanh tịnh, là tịch tỉnh, là an ổn, đến chưa hay là còn đi? Cái ý thức của mình á, mình suy nghĩ là niết bàn là thanh tịnh, là tịch tỉnh, là lặng lẽ, nói cũng rất là hay, nhưng mà thiệt ra phải gì? Phải đi. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy nhìn xuống thiền đường này, quý thầy nói này đi chừng 3-4 bước tới chứ nhiêu, nhưng mà phải đi. Đứng chỗ đến không? Không đến đó. Rồi cái phần thứ hai nữa, quý thầy nhớ lại một điểm lúc Tôn Ngộ Không đó mà quậy phá thì ai bắt? Phật Tổ Như Lai, đúng không? Mà Phật Tổ Như Lai á dụ, mà tại sao không dụ ở bàn chân hay là ở đầu hay là dụ gì đó, nhưng mà tại sao dụ ở bàn tay? Mà bàn tay là tiêu biểu cho năm gì, quý thầy nhớ không? Trong Tây Du Ký ngũ hành sơn nhốt Tôn Ngộ Không. Mà ngũ hành sơn ở đây tiêu biểu cho gì? Tiêu biểu cho thân tâm ngũ quẩn của mình nè, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, mà bị năm cái quẩn này nó nhốt lại rồi, nó đè lại rồi, rồi bị ảnh hưởng tài sắc danh thực thì nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có một phen muốn thoát lên. Cho nên á, những cái vị mà thiên thần mà hộ pháp già la mới đến báo Phật Tổ Như Lai đó, là tuy rằng Phật Tổ Như Lai nhốt rồi đó, mà bây giờ con khỉ này nó muốn bung lên nè. Thì Phật Tổ nó không có gì hết, đưa cái lá gì nhớ không? Lá gì? Hả? Lá bùa cái dáng là đứng cứng ngắc à. Mà quý thầy biết lá bùa lá gì không? Mình học qua thiền thấy rất là hay. Mà cái lá bùa đó là tiêu biểu cho căn bản vô minh, cội gốc vô minh. Mình mang cái thân ngũ quẩn này đã khổ rồi, mà còn cái thằng vô minh, căn bản vô minh nhiều kiếp nó dán trên cái đầu mình nữa. Thôi nằm im luôn. Mà muốn mà chuyển hóa cái vô minh này, vượt thoát cái vô minh này, thì phải nhờ ai? Tại sao không nhờ Quan Âm Bồ Tát cho nhanh đi, còn nhờ chứ qua đường tâm tạng chứ nữa? Cái lý thì mình hiểu như thế rồi đó, nhưng mà chúng ta phải bước qua cái con đường văn, tư, tu, hay nó khác hơn là kinh, luật, luận, giới, định, tới. Thì sau khi mà dỡ cái lá bùa này ra rồi á, thì Ngộ Không nói thầy phải đi cho thật xa. Con dùng một cái thì nó nổ tung lên liền. Mà quý thầy nhớ lại trong 49 ngày đêm, Đức Phật chấn động toàn bộ thân tâm là phá cái ngũ quẩn, Thì lúc này Tôn Ngộ Không mới phá được cái căn bản vô minh rồi đó, thì cái ngũ quẩn nó tan nát hết, mà không còn chấp ngã nữa, tức giải thoát. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Thì ở đây tôi liên hệ qua cái phần này, quý thầy thấy được á, muốn mà chuyển hóa những hạt giống tham sân si tật đố này trong cái tàn thức này á, thì chúng ta phải tu, tức là giới, định và tuệ mới chuyển hóa được. Mà trong cái hạt giống tàn thức này á, thì trong di thức học á, gọi là thức thứ 8 á, còn gọi là năng tàn. Nó có khả năng tàn trữ, chứa nhóm những hạt giống xấu ác của mình. Thì qua cái phần di thức có những cái đoạn kệ như sau, chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy nè, để mình học cho kỹ là tại sao mình làm cái việc thiện đó, mình tưởng rằng mất, nó không có mất. Mình làm cái việc thiện đó đi, chẳng hạn như mình chẻ củi, mình nấu cơm, mình làm những cái việc thiện pháp đến người khác, nó không bao giờ mất, mà nó chứa những hạt giống nằm ở đây. Và chúng ta làm những việc ác đi, chỉ cần một lời nói, một ý nghĩ làm xúc não đến người khác, mình tưởng mất, không bao giờ mất, nó nằm yên đó. Đủ nhân, đủ duyên nó tác động đến. Cho nên trong di thức học Phật nói nè, tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống gieo đầy, tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Có nghĩa ở đây nói là tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống gieo đầy. Mình gieo hạt giống gì? Có những lúc chúng ta thấy người khác khổ, quý thầy thương không? Thương không? Khổ quá mình thương chứ. Mình thương, mình tìm cách mình giúp đỡ. Là trong giờ phút thực tại này quý thầy đang gieo hạt giống gì? Hạt giống Phật, hạt giống Bồ Tát. Nhưng mà có những lúc quý thầy thấy cái này ông vuông lượt với mình mà sao ông giỏi dương biết. Cái quý thầy giấy cái niệm tật đố lên. Đang gieo hạt giống gì? Gieo hạt giống ma, đúng không? Gieo hạt giống ma dương. Rồi có những lúc mình không có thích người đó, mình giấy niệm lên mình muốn tìm cách hại người đó. Thì trong giờ phút thực tại này, chúng ta gieo hạt giống tật đố, hạt giống ích kỷ. Rồi có những lúc tự nhiên mình tu một thời gian, mình thấy sao ba cái thứ này nó cũng không có dính dáng gì cái đường tu của mình. Cái mình buông xả từ từ. Thì trong giờ phút thực tại này, quý thầy gieo hạt giống tha thứ. Kệ cái người sư huynh mình nó, ổng vậy đó. Nhưng mà cái nghiệp tập của ổng thôi mình tha thứ đi. Mình bao dung, mình buông xả đi. Thì trong giờ phút thực tại này, quý thầy gieo những hạt giống tha thứ, những hạt giống bao dung. Mà những cái hạt giống này á, theo cái tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm á, nó không có mất nha. Nhớ kỹ điểm đó. Mà đến một lúc nào đó nó chín mùi, hoặc quý thầy trả cái nghiệp trong hiện tại này, hoặc quý thầy chết đi, trả những cái nghiệp mà trong tâm thức quý thầy biến hiện ra. Chẳng hạn như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy á, hạt giống ngã mạn, tức là lấn lướt lẫn nhau, phát sanh ỷ thế với nhau, dông ruổi mãi không dừng, vì thế nên có bôn ba sôi nổi, chứ sống lại thành nước. Có nghĩa là cái hạt giống ngã mạn này á, cái mình gieo suốt, mình không biết cách chuyển hóa. Quý thầy thấy một cái miếng đất mà quý thầy gieo giống xuống, muốn cho nó trưởng thành. Chẳng hạn như ở đây có Ban Kiển biết nè, thấy Dũng Thành Pháp nè, muốn cho cỏ mọc thì quý thầy phải làm gì? Nếu không có trời mưa thì hàng ngày tôi thấy buổi chiều quý thầy xuống tưới nước. Có nghĩa là trong cái tâm của quý thầy, trong cái ý thức hệ của quý thầy đều có những hạt giống ngã mạn, những hạt giống tật đố ích kỷ hết, ai cũng có, bản thân mình cũng có, bản thân tôi cũng có, mà quý thầy cũng có. Nhưng mà mình không biết cách chuyển hóa. Cái quý thầy tưới tẩm hàng ngày, tưới tẩm hàng sao? Chẳng hạn như quý thầy mới xuất gia, quý thầy được cái phúc duyên tốt, cái quý thầy gần gũi cái người lớn đó, chuẩn bị những hạt giống nó sống dậy á, thì cái những hạt giống ngã mạn, những hạt giống ỷ thế á, cái nó sống dậy, mà quý thầy không biết cách chuyển hóa, cái quý thầy tưới nước vô minh vô nữa thì nó tăng trưởng lần lần lên. Còn đây mình biết cách chuyển hóa liền, mình biết à cái hạt giống ngã mạn nè, di thức học rất là hay. Cho nên cái phần mà cái phần pháp cứu tôi muốn liên hệ cho quý thầy thấy cái phần di thức. Bây giờ ở đây mình ít học di thức, nhưng mà học di thức rất là hay. Thì cái hạt giống mà ngã mạn mình nó tăng trưởng lên, mình biết đây là hạt giống ngã mạn nè, thì mình tìm cách mình phải chuyển hóa nó liền. Những cái pháp tu mà hòa thượng dạy đó, ở đây không có nêu ra, thì mình tìm cách mình chuyển hóa. Còn mình không khéo á, mình lấy những cái nước mà nước vô minh, nước tham ái á, mình tưới hàng ngày, cái tự nhiên trưởng thành nó lớn lên. Mà nó lấn lướt mãi như thế á, thì nó phát sanh cái gì? Cái ỷ thế. Ông mà đụng tôi hả là chết với ông á. Tôi đi nè, gần hòa thượng, ví dụ thôi, gần hòa thượng hả, hàng ngày tôi nói ông là gì gì là chết ông với tôi. Mình tưởng rằng á, quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, cái người mà đối phương của mình á, nó không có đau khổ vì nó không thấy, không có nghe, nhưng mà ngược lại chính bản thân mình đau đau khổ trong giờ phút thực tại này. Bởi vì trong lúc mà quý thầy khởi một cái niệm mà quy tế lên á, thì cái thân tâm của quý thầy nó tác động, mà chính nó tác động đó, tối quý thầy ngồi yên không? Bởi vì mục đích của mình vào đây là tu giác ngộ giải thoát, ai đâu làm ba cái chuyện này. Nhưng mà gặp cái trường hợp này, cái này nhiều kiếp với mình là sao á, gặp cái mặt nó là không ưa rồi, ví dụ vậy thôi, mặt này sao nó không ưa rồi mà bây giờ mình có quyền thế nữa, được, mày ngon hả, để tao, ví dụ vậy thôi, là trong giờ phút thực tại đó cái bị nó nung nấu, nó đốt, mà chính bản thân tôi đi qua tôi biết nè, nó đốt cái tối lại quý thầy ngồi thiền á, chạo cử nó khó chịu, nó làm sao á, mà chính cái điều đó tôi làm nhà khách tôi biết, nói thật luôn, biết làm sao không? Tôi làm nhà khách đó, cái người nào mà đến xin tập tu, đây mình nêu ra, mình còn tật xấu mình phải nêu. Nó đến nó tập xin tập tu mà nó dễ thương, nó hiền, nó xin cái mình cho. Mà tối vừa mình ngồi thiền rất là yên ổn, rất là nhẹ. Còn bữa nào mà nó mình nói ví dụ cái từ ngồi đời chút xíu thôi. Cái ngày nào mà nó năm hạn mà tháng xui xẻo gì đó, gặp cái đứa nó đi cần nghênh nghênh vô. Mình bực, mình chịu hết nổi rồi. Mày vô đây tập tu mà còn cái tật đó hả? Cho mày chết. Mình chết trước, nó chết sau. Rõ ràng, mà chính tôi làm nhà khách tôi thấy điều đó, cái tối lên ngồi thiền cái ngồi không được, nó chăn trở, nó khó chịu, bởi vì trong giờ phút thực tại đó là mình đã tác ý ác niệm đến người khác, mà tác ý ác niệm đến người khác làm mình đau khổ trước. Nhưng mà từ ngày mà thầy ông cắt tôi vào đây rồi đó, nói thật luôn nha, tôi ngồi một cái là gọi là mê ly định luôn, không suy nghĩ gì nữa, không suy nghĩ một ý niệm, một tác ý nào, ngồi vào là yên ổn, không có khởi một cái niệm nào hết. Còn ngày xưa làm nhà khách đủ thứ chuyện trên đời hết. Nhiều khi nó đến nó xin tiền, nó vừa đến mình nhìn. Thằng này lừa gạt là chắc tôi nhìn cái tướng đó tôi biết mà. Thấy không? Quý thầy sao mà yên. Ví dụ thôi. Cái chuyện mà cái chuyện Phật sự mà ai mà không thích. Ai mà thích làm tôi thấy người đó là cũng là hay á. Cái chuyện Phật sự cực chẳng đã quý thầy làm. Chứ quý thầy mà dính vào cái con đường Phật sự rồi á. Thì chừng nào quý thầy mà tu lâu 10 năm 20 năm. Nếu phải nói là có chứng nghiệm nữa. Tôi nói thật mà bây giờ mà kia tôi làm cái gì tôi thiệt tôi sợ luôn á, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cái đường tu mình nó mất mát dữ lắm. Ý ở đây tôi nói nè. Cho nên sau khi mà tác ý ỷ thế như thế rồi á, thì bắt đầu những cái hạt giống này sống lên, nó sống lên. Thì lúc này quý thầy sao? Lúc này quý thầy tìm cách để mà hại cái người đó, để cho cái chân đứng của mình đứng vào. Lạ kỳ điểm đó. Trong thiền thoại có ghi lại có một ông quan đại thần này, ông rất là giỏi. Vào đời nhà Tống, ông ở bên Nhật Bản chứ, Nhật Hoàng, ông giỏi lắm. Ông có những cái mánh phế rất là hay. Từ có những cái mánh phế đó cho nên ông được cất nhắc lên, cất nhắc lên. Rồi sau khi mà cất nhắc lên là một cái chức quan lớn rồi đó, cái một hôm ông nhìn là ông giật mình liền, nó chết rồi. Mình làm những cái toàn ác nghiệp rất là nhiều, mà lạ kỳ nha, mình nhìn xuống đó, mấy ông quan này cũng giống như mình thôi. Cho nên cuối cùng cái ông bỏ hết, ông bỏ hết cái, ông về nhà cái ông ly dị vợ luôn. Cuối cùng ông vào một cái thiền viện đó ông tu. Thì ông tu, ông trước khi mà ông xuất gia, ông rất là mừng. Ông nói thôi từ đây trở lên á, những cái ý niệm mà ngày xưa mình dùng những cái thủ đoạn mình hại người ta, thì ngày hôm nay chấm dứt. Nhưng đố với thầy chấm dứt không? Bây giờ những cái thủ đoạn của ông, những cái hạt giống của ông nó chưa chết, nó chưa chuyển quá. Thì gặp môi trường thì nó sống vậy à. Thì quả tình ông vào ấy tự nhiên, ông trụ trì cũng thấy giỏi thiệt. Này mới xuất gia mà giỏi quá. Làm gì? Hả? Làm gì? Làm kế bên đó. Chẳng hạn như làm chi khách, chi khố hay là thư ký gì đó. Mà từ khi ông lên ông nắm được việc rồi đó, ông lại dùng những cái thủ đoạn ngày xưa. Cho nên ở dưới mà đàn em, đàn anh của ông chết như rạ luôn. Chết hết. Ở đây tôi nói thật quý thầy thấy. Nhà Phật cái gì mình nói thật thật. Và sau khi mà ông diệt hết rồi đó, ông lên làm gì? Phó trụ trì thiền viện Trúc Lâm. Ví dụ vậy thôi. Lên liền, lên cái một liền. Thì sau khi mà ông lên rồi đó, thì ông nhìn là ông giật mình liền. Ông nói lạ chết rồi. Ngày xưa mình dùng những cái thủ đoạn ở ngoài đời, mà bây giờ tưởng nó chết rồi mà. Bây giờ vào thiền viện Trúc Lâm tu học cái nó sống vậy, mình dùng thủ đoạn còn hơn nữa. Cho nên ông buồn hết. Ông vào trong núi ông tu. Cất một cái cốc rất là nhỏ, ăn khổ hạnh lắm. Thì một hôm có cái ông quan đó, quan đại thần đi vào, ông thấy ông nhớ. Nói ngày xưa ông làm quan rất là lớn, ông buông hết, ông đi xuất gia tu học. Và sau khi mà xuất gia tu học rồi, tôi thấy mới có 10 năm mà ông lên phó trụ trì liền. Sao ông bỏ uổng vậy? Thì lúc này cái quỷ này nói sao? Đi đâu á, đi bất cứ chỗ nào, cũng một thứ phân bò cũ mềm đó thôi. Quý thầy thấy một câu nói đó thôi mà quý thầy phải suy gẫm. Ông nói bây giờ đi chỗ nào cũng vậy, cũng một thứ gì? Một thứ phân bò thôi. Ở ngoài đời cũng là phân bò. Từ những cái thủ đoạn xấu này là ông, với cặp mắt của ông là phân bò. Nhưng mà ông vào đạo thì ông thấy những cái hạt giống này sống dậy còn hơn ngày xưa nữa. Thì ông nói cũng giống như một thứ phân bò đó. Cho nên ông buông hết tất cả. Và cuối cùng trong cái quyển thiện thoại đó ghi, ông giác ngộ và giải thoát thật sự sau khi buông hết. Ở quý thầy thấy không? Cho nên cái những cái hạt giống này mình đừng có tưởng rằng nó chết, không có. Cho nên mấy anh mà, tôi nói thật nha, mấy anh mà ngồi đời mà làm giám đốc, giám này, giám kia, coi chừng đó nha. Nói thật, tôi đây nói thật chứ, không kinh nghiệm gì nhiều chứ, cũng đi hết các thiền viện ở rồi. Cũng là ăn chay cũng nhiều rồi đó chứ không phải. Mà tôi thấy mình mới xuất gia, không có gì đâu, chưa thấy gì đâu. Mà sau này quý thầy mà nắm được những cái gì, những cái quyền lực, hay nói khác hơn những cái mà những cái chức sự trong Tùng Lâm, mà nếu chúng ta không có mức độ tu chuyển quá lớn thì những cái hạt giống ngày xưa mình làm việc á, nó sống dậy. Nó sống dậy là quý thầy ấy, cái thủ đoạn còn hơn ở ngoài đời luôn. Có một nhà hiền triết ta nói á, là cái người tu á, thiện cũng số 1 mà ác cũng số 1 luôn. Mà tôi hồi xưa tôi không tin đâu. Tôi nói ông này không nói làm gì có, mà thiệt ông ơi có. Quý thầy mà ngồi thiền lại nha, bắt đầu phải suy nghĩ đường đi nước bước, hơn cờ tướng luôn, đánh cờ tướng mà quý thầy không bằng cái ông ngồi thiền. Ngồi thiền là người ta yên lặng đi vào định, mà ngồi thiền mình ngồi mình tính. Mai mình làm gì ta? Tính dễ, mốt làm gì ta? Dễ. Còn sáng hơn là cái người mà ở ngoài đời. Hồi xưa mình tưởng mấy người mà tu chắc cũng khờ lắm, mà bây giờ tôi thấy khờ. Tôi thấy còn lanh hơn ngoài đời nữa. Mình tưởng khờ chứ không phải khờ. Ở đây ý tôi nói là cái sáng á, họ ngồi lại tự nhiên họ sáng nếu mà chúng ta tâm ác. Còn mà quý thầy mà tâm thiện á, thì nó là cực thiện. Nó có giống nhân gian hai lưỡi vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải tìm cách là chuyển hóa những hạt giống này. Một khi mà những hạt giống này chết rồi đó, thì thả quý thầy đi làm bất cứ những cái việc chức sự, những cái việc gì cũng dính dáng. Không có dính dáng gì hết. Cho nên ở đây ý tôi nói là, tôi nói ra như thế là bản thân tôi đã từng kinh nghiệm qua. Cho nên bây giờ mà các tôi làm gì tôi rất sợ, muốn ẩn đây tu một thời gian dài. Ẩn vậy đó. Ai làm mình làm kệ, mình cứ ẩn mình tu. Cứ nửa tháng hay là một tháng vậy, thầy kêu ra hướng dẫn Phật tử một chút thôi. Rồi rảnh, nếu mà không soạn bài, không dịch thuật gì á, thì phụ chuyện nhật hành đường tôi thấy rất là hạnh phúc. Như đó đủ rồi, thôi đừng làm gì nữa, nói thật luôn. Còn làm á, là chúng ta cái tâm á, tệ lắm quý thầy, phải sạch bớt những hạt giống này. Mà hạt giống này á, Đức Phật nói là ai cũng có, chứ không phải là người nào hay gì đâu. Ai cũng có những hạt giống nữa. Những hạt giống tật đố, những hạt giống ích kỷ, những hạt giống thủ đoạn. Quý thầy trong quá khứ đều gieo hết. Mà nó chưa gì, nó chưa sống dậy. Đủ nhân, đủ duyên, đủ phân, rồi gì nữa, đủ nước, rồi đủ gì đó, là nó trưởng thành lên. Đó, một sư đoàn đủ là trưởng thành lên hết. Đó, còn ở đây cho nên Phật nói là phát sanh lên, ỷ lại với nhau, dông rủi mãi không dừng. Tức là cái niệm này nói tiếp niệm khác, không có dừng được. Nói tiếp liên tục vậy. Thì chứa sống lại thành nước, ví như có người miệng lưỡi tự chép làm cho bọt nước chảy ra. Hai tập khí chọi nhau nên có quyệt, sông máu, sông cho, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng sôi. Sau khi có những hạt giống đó quý thầy không chuyển hóa rồi đó, quý thầy dùng những cái thủ đoạn đó, thì trong khi quý thầy tắt thở, cận tứ nghiệm nó đến, tự nhiên quý thầy đi vào một cái con đường, thấy gì? Sông máu nè, sông cho nè, cát nóng nè, biển độc, có những con quỷ sứ nó bắt quý thầy uống những cái nước đó. Mà mình tưởng quỷ sứ, cho thật ra cái tâm thức của mình, những cái hạt giống ngày xưa mình ỷ thế, mình hại người ta đó, thì mình chết đó, thì nó biến hiện ra những cái cảnh giới đó, để cho mình tạo tác. Hay gì đó, nhà Phật rất là hay. Nhà Phật quý thầy mà nghiên cứu kỹ một thời gian, thấy đạo Phật rất là vi diệu, chỉ cho cái tâm thức của mình. Tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai mà thanh tịnh ai hết. Tự mình chuyển hóa. Đó. Thế nên tất cả Như Lai ở trong mười phương nhận xét, lòng ngã mạn gọi là uống nước si mê, Bồ Tát đối với tâm ngã mạn như tránh vực thẳm. Cái nghĩa là sau khi mà Đức Phật tuyên thuyết những điều đó rồi, thì Đức Phật nói là tất cả Như Lai ở trong mười phương nhận xét lòng ngã mạn, gọi là uống nước si mê. Bữa nào mà chúng ta ngã mạn cống cao lên là mình biết ngày hôm nay mình đang uống nước si mê, chứ không phải uống nước suối gì hết á, uống nước villa cái gì cũng có. Mình đang uống gì? Uống nước si mê. Mà Bồ Tát đối với tâm ngã mạn á, như cánh vực thẳm, rất là sợ cái lòng ngã mạn này. Đó. Qua cái hạt giống thứ hai á, tức là hạt giống nóng giận, tức là xung đột lẫn nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi, tâm nổi nóng phát sanh ra lửa, nên khí đúc thành kim. Có nghĩa là cái tâm mình á, gặp đối phương chịu không được, nóng nó đốt lên. Mà chính nó nóng nó đốt lên, nó kết tụ thành kim khí. Mà từ cái kim khí đó thành gì? Tức là sau khi mình chết á, thì nó biến hiện ra núi đao nè, đòn sắt nè, cây gươm nè, bánh xe gươm, búa, liều, thương, cưa. Ví như có người bị hàm quan thì sát khí nổi lên, hai tập khí chống chọi nhau, nên có việc thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là tự nhiên mình chết đó, mình thấy quỷ sứ nó đánh, nó đập mình. Mình không hiểu, nhưng mà theo cái tinh thần của Di Thức Học nói á, là những cái hạt giống nóng giận ngày xưa trong cái cuộc đời của mình nè, mình hay bực tức với người nào đó, mình thấy cái mặt mình ưa rồi, thì tự nhiên nó kết tụ thành kim khí, mà mình vừa tắt thở thì cái này nó biến hiện ra. Để mình trả nghiệp, mình tác ý hàng ngày mà, cho nên gặp gì? Là thiến nè, cắt, chém, rồi sao nữa? Chặt, dùi, đâm, đập, đánh, liên tục vậy đó. Mà trong kinh diễn tả với thầy thấy nè, mình không hiểu nguyên nhân là sao. Chẳng hạn như quý thầy thấy á, cái lửa địa ngục, quý thầy nghiệm nha, cái lửa địa ngục đó, ở trong kinh diễn tả thấy là chỉ cần một hòn núi Tu Di mà nó rớt xuống một cái thôi, nó tan thành khói luôn, trong kinh diễn tả. Nhưng mà tại sao cái lửa địa ngục đó mình vào cái nó đốt mình không có tan ra hết à? Đốt cháy nóng dữ dội mà sao nó không tan ra? Thì quý thầy nhớ trong kinh nào có nói cái đoạn này không? Kinh gì? Kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì ông vua mới hỏi đó. Thì lúc này Na Tiên Tỳ Kheo mới ví dụ như là chẳng hạn như con gì, con thùng luồn hay là con ba ba gì đó, nó ăn hạt sạn cứng lắm, vào cái tự nhiên đốt hết. Nhưng mà tại sao nó không đốt cái trứng của nó? Cái trứng của con ba ba đó, con thùng luồn đó, sao nó không đốt tiêu hết đi? Thì lúc này Na Tiên Tỳ Kheo mới khẳng định rằng đây là do chủng duyên nghiệp lực. Chủng duyên nghiệp lực để mình thọ quả báo khổ này. Cho nên sau khi mà thiến mình rồi phải không? Cắt mình rồi, chém mình rồi, chặt mình rồi á, mình chết. Tự nhiên ở đâu có một luồng gió ở phương Nam nó thổi cái phù, cái quý thầy sống lại. Khỏi cần đi nhà thương gì hết á, sống lại. Rồi sao nữa? Sống lại rồi á, thì thiến, cắt, chém, chặt tiếp tục nữa. Cứ làm suốt vậy. Cho nên là thấy lượng cẩn thận nha. Xuống là sao? Trước tiên làm gì? Thiến mình. Thiến làm gì nữa? Cái cắt bình, cắt cái chém, chặt cái dùi, đâm, chọt. Tự gì ở trên hiện tại mình nè, mình hay làm gì nhớ không? Mình chọt, mình chích, thì xuống dưới gặp cái nghiệp chọt chích tiếp. Là kỳ điểm đó, cho nên mình học Phật Pháp bị... Quý thầy mà học qua cái phần kinh Pháp Cú này, càng học mình càng sợ chứ không phải. Mình càng học mình sợ là cái đường tu này mình không khéo, mình dính mang cái này thì nó càng cực nữa. Chứ không phải chuyện đơn thuần. Nhích một cái bị nhân quả, nhích một cái bị nhân quả. Mà cái người tu của mình nó nhân quả nó nặng hơn người đời. Tôi nói ví dụ cho quý thầy thấy nè. Chẳng hạn như quý thầy đi ra đường gặp cái người mà chăn bò, đúng không? Quý thầy chửi đi. Quý thầy chửi mà chửi thô bạo đó. Thì quý thầy ở tù không? Ở tù không? Sao ở tù? Bắt quá thì cái người chăn bò nó chửi lại quý thầy, hay là nó chịu không được, nó thấy cái thân phận nó thấp hèn quá, nó bỏ đi. Nhưng mà bữa nào quý thầy xui quá, không biết làm sao, đi ra đường gặp thủ tướng, ví dụ thủ tướng đi, thủ tướng nước Việt Nam mình đó, cái quý thầy đứng lại chửi, cho quý thầy đi luôn hay là bắt quý thầy? Hả? Ông chỉ cần hút gió một cái là hai gạt bề co đến liền, làm việc hết sao? Phải không? Dần quý thầy một chập, dần xong rồi còn bắt ở đâu nữa, bỏ vào tù cho nó quảng hồn nó luôn. Dám ca gan nó chửi, mà nó chửi mình là nó coi thường những người khác nữa. Thì cũng vậy thôi. Quý thầy mà đối với cái người mà cái phàm phu tục tử quý thầy tác ý đến á, thì nó không dính dáng gì hết. Mà quý thầy tác ý, chẳng hạn như đến hòa thượng, đến thầy Thường Chiếu, đến thầy Trúc Lâm ở đây, hay là tác ý đến đại chúng, thì cái quả đó nó nhân gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần. Nhân lên. Bởi vì cái năng lực của những người đại chúng hay là những người mà có năng lực lớn á, thì mình tác ý đó nó tổn đến mình. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây mà thấy được như thế rồi á, những cái niệm sân hận, chẳng hạn như quý thầy mà lỡ thôi, ví dụ thôi, lỡ quý thầy lên xin ông thầy đi về Sài Gòn chữa bệnh, ví dụ thôi nha, cái ông thầy nó không có được, chú này gần vô hạ đi đâu nữa, thì quý thầy nhớ nha, cứ vui đây xuống cũng được, đừng có khởi cái niệm mà cái niệm gì hết á, đừng khởi cái niệm thứ hai, mà khởi cái niệm thứ hai là quý thầy đang bị dính trong nhân quả, mà cái phần đến tôi hướng dẫn cho quý thầy kinh chó dữ. Đức Phật nói kinh chó dữ như thế này: có một người nông dân này nuôi một con chó, thương nó lắm, cho nó ăn, cái bữa đó tự nhiên nó cắn lại người chủ. Thì Đức Phật ví như vào cái đời mạt pháp này có những vị thiện tri thức ra đời, có những bậc thầy sáng suốt ra đời, nhận một số đệ tử nuôi nó một thời gian, nó chửi nó mắng lại, thì Phật ví như cái người này giống như là con chó dữ. Thì nhớ kỹ. Mà sau khi thân hoại mạng chung thì cái người này sa đổ vào ba đường ác khổ, khổ sở, bị lưu lãng trong sanh tử. Thì Phật ví như một người thọ ơn với ông thầy mà còn khởi cái niệm xấu ác với ông thầy nữa, thì Phật ví như đó là bài kinh chó dữ. Kinh trong kinh A Hàm đó quý thầy lật là sẽ thấy những bộ kinh rất là hay đó. Rồi cái tập khí mà hạt giống mà gì chúng ta học qua tiếp nữa là hạt giống mà thù oán hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm lòng giận hờn, như thế cho nên có quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đẩy bọc. Có nghĩa là mình thù oán, mình hiềm khích lẫn nhau. Mà trong tăng đoàn mình á, quý thầy thấy không khéo á nha. Nếu chúng ta không khéo tu, không khéo chuyển hóa, thì có những lúc chúng ta hiềm khích thù oán lẫn nhau. Bởi vì giữa cái người này và mình á, trong thời quá khứ đã từng gieo rồi, cho nên gặp cái mặt rồi không ưa rồi, gặp cái mặt không ưa rồi, cái tự nhiên quý thầy thù oán cái hiềm khích. Quý thầy biết hiềm khích là gì không? Hiềm khích có nghĩa là nếu chúng ta mà có một cái cơ hội nào đó sẽ hạ cái người này xuống, sẽ diệt cái người này xuống, cho nên cái tâm hiềm khích rất là dữ chứ phải. Còn nếu chúng ta mà luôn luôn gieo những hạt giống thiện pháp, luôn luôn kết cái duyên lành á, thì tự nhiên quý thầy nhìn đại chúng, quý thầy nhìn người nào quý thầy thấy cũng dễ thương hết đó. Nhìn người nào quý thầy thấy cũng muốn cho tiền hay là cho gì đó, là cái tâm thiện pháp quý thầy lúc này đang sung mãn. Mà nó sung mãn như thế thì chúng ta phải phát nguyện lớn là luôn luôn kết cái nhân duyên lành với đại chúng, đừng khởi niệm ác ý gì hết. Thì đợi sao mai này quý thầy ra đời, gặp các bậc thiện hữu tri thức, gặp trong tăng chúng, quý thầy không có hiềm khích người nào hết đó. Mà không hiềm khích quý thầy, tôi nói thật nha, nếu quý thầy mà không hiềm khích một người nào á, quý thầy tu rất là yên, đúng không? Bữa nào mà tôi nói thật luôn á, chẳng hạn như á, quý thầy làm trưởng liêu đi, ví dụ thôi, là thầy ông giao trách nhiệm là người nào bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh, đúng không? Quý thầy nhắc nhở một lần, hai lần, lần thứ ba mà họ không bỏ, tôi nói thật quý thầy thôi. Tôi nói tôi có hai quan niệm như thế này nè, tôi nhiều khi tôi nhắc cái vụ một lần, hai lần, ba lần là tôi lãi liền. Cái mấy người đó nói, thầy làm sao thầy nhắc? Tôi nói một câu như thế này, tự tôi an ủi thôi. Thiền chìm rồi, mạnh ai nấy bơi. Tôi nói vậy, thiền chìm rồi. Cái thiền mạt pháp hay cái thiền chánh pháp nó chìm rồi thôi, mạnh ai nấy bơi, mạnh ai có thân nấy giữ. Chứ còn mà quý thầy làm trong cái chức vụ quý thầy, trong cái định vị của quý thầy, cái đức của quý thầy quá nhỏ, mà quý thầy hướng dẫn người đó, chỉ bày người đó, nhiều khi nó quán lại mình nữa. Mà cái lực mình đủ, cái nó tác động cái quý thầy ngồi thiền yên. Nó lá kỳ á. Còn thầy chủ trì sao? Tôi nói thật, cái bữa nào mà thầy đi kiếm thiền, tôi thấy ngồi yên phăng phát, tôi xác nhận điều đó luôn. Mình đây là mình phải phản quan lại mình. Mình biết là cái đức mình nó chưa đủ. Còn tôi bữa nào ngồi thiền, tôi đi kiểm thiền á, là nó ngủ muốn lộn nhào luôn. Tôi nói thật, ngủ mà còn chùm cái mền lại ngủ nữa. Cong cái người luôn, tôi nói rồi, cái đức mình đủ rồi. Rõ ràng cái đức mình không có đủ. Mình biết cái đức mình không đủ là mình phải ráng cố gắng mình tu, mình chuyển hóa. Chứ mình không có nói người đó. Nói thật luôn. Cho nên ngày xưa có một thầy mà thầy nói thầy hay giảng pháp á. Thầy giảng pháp rồi ở dưới ngủ gục không à. Cái thầy trách ở đại chúng dưới này, tôi cũng hay, hồi xưa tôi có hai cái tật, cũng hay nói, trách cha mẹ sanh cái miệng ra trước quá. Thầy nói là thầy giảng pháp dưới này á, sao mà đại chúng ngủ không à. Cái tôi mới nói, thầy phải xét lại thầy, chứ sao mà nói đại chúng được. Sở dĩ mà dưới mà đại chúng ngủ là cái đức mình chưa đủ, cái năng lực mình không có. Cho nên thầy nói ở dưới đại chúng nó ngủ, đừng có trách đại chúng. mà chính gì? Trách bản thân mình. Cho nên cái người lớn mà họ sau khi mà ra mà nhận chùa mà họ thấy họ không đủ nha. 3 giờ sáng với thầy nhớ nha. 3 giờ sáng cuốn gói đi, trốn đi, đừng có nhận, đừng có chủ trì. Chủ trì mà dạy chúng không nghe rồi là quý thầy nhớ ai không? Thiền sư Hiển Quang đó. Chủ trì một tùng lâm lớn mà sao dạy chúng họ không có nghe, không có chuyển hóa bao nhiêu. Là 3 giờ sáng ngày trốn đi vô núi mất luôn, bỏ chùa. Chứ không phải chủ trì sướng đâu nha quý thầy, đừng có nghĩ chủ trì sướng. Chủ trì không có sướng. Chúng bây giờ không phải chuyện đơn thuần, cho nên là mình thấy được như thế rồi thì cái tâm mình nó không có thù oán, không có hiềm khích gì nữa. Thì tu rất là yên ổn, quá tình như thế. Mà quý thầy đồng ý không? Cái ngày thầy chủ trì mà kiểm thiền rất là đông, tôi thấy hai hàng dọc dài luôn, ngồi giống như pho tượng luôn. Tôi bữa nào tôi lên xin thầy thôi, thầy quan hỷ, thầy kiểm thiền giùm con 5 ngày liên tục đi. Chúng tu mới vào đất A-la-hán chứ có gì. Tôi nói hạ này, tôi xin thầy là kiểm thiền một tuần 4 ngày. Và thiệt nha, ngày xưa mà bà thượng mà đi kiểm thiền á, tôi nói tụi tôi ngồi đây con ruồi đậu không dám đuổi luôn, ngồi yên như pho tượng luôn, con ruồi đậu không dám đuổi luôn. Quý thầy thấy rất là hay. Cho nên là kỳ này là hạ vào là thầy sao kiểm thiền một ngày 4 lần, kiểm được như thế bảo đảm với thầy 4 tháng hạ là tệ lắm cũng chứng đắc a la hàm. Nó không phải chuyện đơn thuần, chứng đắc a la hàm liền, mà trong đó là tôi bảo đảm mà thấy luận chứng trước á. Thôi quý thầy nghĩ kỳ sau mình học tiếp. Cái này chắp tay hồi hướng.